Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Như vậy đó, chúng ta mới trừ phiền não, mới đoạn phiền não, mới cái thiện căn nó mới sâu được. Còn nếu mà không có phương tiện này thì phiền não không đoạn nữa. Cho nên quý vị chăm chú đây mà nghe cũng đỡ ha. Vậy chứ lát nữa 12 giờ ra ăn cơm coi. Nó náo sự vô thường là ao ao khởi lên là. Còn bây giờ thấy nó định chút rồi phải không nè. Thấy không? Nhìn cái nét mặt của quý vị thấy nó định chút là. Lâu lâu nó còn khởi lên một vài tư tưởng, vài ý nghĩa thôi. Nhưng mà nó định quý vị. Nếu mà chúng ta giữ cái thời gian định nó lâu thì nó khai trí tuệ. Và khi có cái công nó phu định như vậy áp dụng vào để mà niệm Phật thì đó là tu định tu huệ. Được cái trí tâm tính nhạo niệm lấy danh hiệu ta. Vì tương ưng là nhất niệm tương ưng, nhất niệm Phật, niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật. Chúng ta niệm Phật được tương ưng là niệm không phải ít hay nhiều, không phải lâu hay mau, mà là cạn hay sâu. Làm sao cạn hay sâu? Chúng ta chuẩn bị cho tâm địa chúng ta sạch sẽ, chuẩn bị cho tâm thức chúng ta an định và chúng ta niệm nó thì tự nhiên nó tương ưng. Còn chúng ta không chuẩn bị tâm địa, náo vô thường như vậy, cái vị niệm xen tạp là. Nên phải nghe giảng cái vị, nghe một thôi. Cái vị nghe hai á, là hai cái đường đi. Chứ không phải người này tốt, người kia không có tốt, người này giảng hay, người kia giảng dở, không phải. Nhưng mà mỗi người chỉ cho ta một hướng. Chúng ta đang ở trong đây theo cái phương pháp này, diễn giảng cái kinh này theo cái cách này, rồi người kia diễn giảng theo cách khác, vô lượng nghĩa mà. Chúng ta nghe ủa sao nó mâu thuẫn, sao trái nghịch như vậy nè, thì sao tâm nó phân vân khởi lên. Tâm phân vân là vọng tưởng, là không định. Cho nên quý vị có hai thiện tri thức là có đến ngã ba. Nếu mà chúng ta có ba thiện tri thức, chúng ta ở ngã tư. Chúng ta có năm thiện tri thức, chúng ta ở ngã sáu, ở bùng binh. Bùng binh ngã sáu đi ngõ nào? Nếu mà mới về sẽ lâu quá rồi, về Sài Gòn đến ngã sáu, về cái tự nhiên thấy ủa sao nó lạ quá nè, đi đâu vòng vòng ở bùng binh á, ai cho? Phải đi liền chứ đâu có phải vòng vòng ở cuộc bùng binh đó quý vị. Mà đi liền một cái thì sao? Lạc là Sài Gòn bây giờ quý vị, đường xá đó nó bích lại, nó mở ra rồi á, từ đường của người ta hai chiều bây giờ thành một chiều rồi, quý vị đi đâu? Cho nên hết đường đi luôn, đi một hồi thấy ủa sao cái lạ, quay lại phải mất hết nửa tiếng là. Mà nửa tiếng đó quý vị thấy quay lạ là tốn năng lực, tốn thời gian, tốn định lực, tốn hết tất cả mọi thứ. Bởi vậy cho nên khó cái chỗ này quý vị. Tuy rằng người kia chỉ dở, nhưng mà ông biểu một đường đó đi thôi, kệ nó xa một chút, đi một đường vậy mà đỡ hơn hai ba người chỉ. Cái đạo lý chỗ này quý vị. Cho nên một quyển kinh, một phương pháp, một pháp môn, một phương tiện, chúng ta tới thẳng vào tủy của pháp môn đó. Còn nếu không á, hai bộ kinh thì đến xương, ba bộ kinh thì ra thịt, bốn bộ kinh ở ngoài da, năm bộ kinh ở lông là không hiểu kinh điển nói gì cả. Còn chúng ta một bộ đó, kỳ này giảng khác là, năm sau mà gặp lại giảng khác là, ngày mai gặp lại giảng cái đoạn này cũng hoàn toàn khác nhau. vô lượng nghĩa, chứ không phải một nghĩa đâu quý vị ạ. Nên cho nên nó tùy thân thể này mà biến hóa. Nên nó học phải theo cái phương tiện Hòa Thượng Tịnh Không, y theo như thế này. Ngài Lý Minh Nam biểu ông chịu theo tôi ba cái điều kiện này trong 5 năm thôi thì tôi chua cho ông, muốn học gì học, muốn muốn tham vấn ai thì tham vấn, muốn học kinh nào cũng được, muốn đi đâu học phương pháp nào cũng được, dịu á, ở trong 5 năm. Hòa Thượng nghĩ tới nghĩ lui rồi á, thì sao? Thôi chịu đại đi. 5 năm bái Lý Minh Nam làm thầy, con xin chịu thọ giáo. Thọ giáo gì? Trì giới ba la mật, thọ cái nội quy, thọ cái giáo giới của thầy. Và nửa năm sau có kết quả. Mắt không thấy sắc, thâu nhiếp lục căn. Tai không nghe âm thanh, thâu nhiếp lục căn. Ý không khởi ra những gì học lúc trước của Chương Gia Đại Sư, của Phương Đông Mỹ Tiên Sanh, của những cái kinh nghiệm mình kết tập bao nhiêu năm trước, không dùng nó, tâm viên ý mã chặt nó, tự nhiên được tự tại là con khỉ thứ tư, buông thõng tay, tự tại vô ngại là. Đây là cái phương pháp tu học cái gì của Đại Bồ Tát. Nói chúng ta bố thí đi, bố thí viên mãn chỗ này nè, chứ không phải vài đồng tiền đâu. Không phải trì giới thường thường, ngũ giới thập thiện đâu. Ngũ giới thập thiện của trung phẩm cái gì? Từ từ chút. À, ở trong đó của hạ phẩm, hạ bối là. Còn ở đây chúng ta ở đây đã viên mãn giới luật của Phật rồi. Một câu A Di Đà Phật phủ hết rồi. Bao nhiêu cái vọng tưởng nó khởi ra, tư tưởng ý nghĩ khởi ra chúng ta phủ hết. Phủ rồi nó không khởi hiện hành, không thành lời nói thì đâu có phạm giới. Không phạm giới cần gì phải giữ giới à? Phật không có phải lấy dây, lấy nhọ buộc chúng ta, mà nói chúng ta đừng có dùng lục căn chạy ra ngoài phá làng phá xóm. Bây giờ cái lục căn đó, mắt tai mũi lưỡi thân ý, nó là tốt rồi, nó phục vụ chứ nó không phá làng phá xóm. Thì mở nó ra là mắt để phân định rõ ràng, tai nghe lời tốt đẹp được phân biệt thiện ác, mũi có thể hiểu được cái cảnh giới, và lưỡi trong đó dùng lời công đức khai ngộ cho mọi người, thân hành hoạt trong đó, ý thấu suốt trí tuệ, dùng nó được vô ngại biện tài là tự tại, tạo biết bao nhiêu công đức là. Cho nên chúng ta định lại được rồi, thanh tựu rồi thì tự nhiên mở ra hết tất cả. Nên giờ chúng ta thọ trì đọc tụng vì người diễn thuyết, rồi ở trong đó cầu sanh bỉ sát là phải phát cái tâm nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc. Điều kiện cái gì? Đó là cái nguyện tính, nguyện và hành. Rồi ở đây nói chúng ta phát Bồ Đề Tâm. Cái nhân phải phát Bồ Đề Tâm. Nó là cái quan trọng là giác ngộ cõi ta bà là khổ. Giác ngộ thấy được Tây Phương Cực Lạc là tốt. Thấy được nơi đó có chư thượng thiện nhân, mình phải về, bắt buộc phải về. Phát Bồ Đề Tâm là. Rồi ở trong đó thì trì chư cấm giới, kiên thủ bất phạm. Cấm giới như thế nào cái việc? Ở trong đó nói chúng ta tham sân si, nói chúng ta cái khẩu nghiệp. Ở trong đó chư cấm giới kiên thủ bất phạm. Ở đây giống như cái gì cái việc? Giống như thọ trì tam quy, giữ gìn cấm giới, bất phạm uy nghi. Đây ở trong tam phúc nói chúng ta. Cái nhân chánh nhân tịnh nghiệp ở nơi đây, chánh nhân vãng sanh, hay là chánh nhân tu hành của tam thế Phật. Ở trong trong quán kinh nói chúng ta tam phước, đó là chánh nhân tịnh nghiệp của ba đời mười phương chư Phật. Cho nên nó không ngoài cái đó. Nên chúng ta thấy trong đó ngã hòa thượng lấy ra 11 điều đó. Phải làm 11 điều là cái nhân đó quý vị. Có nhân này nó mới lên được cái hạnh. Còn không có nhân này á, cái hạnh chúng ta chỉ là cái cành ở ngoài thôi, không có gốc là. Cho nên phải cho cái hột giống này xuống. Hột giống là gì? Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Phước báo thứ nhì là thọ trì tam quy, giữ gìn cấm giới, bất phạm uy nghi. Cái cấm giới thứ cái phúc báo thứ ba của đại thừa, phát bồ đề tâm, thâm tính nhân quả, đọc tụng đại thừa và khuyên tấn hành giả. Ở đây gọi là nhiêu ích hữu tình, làm lợi ích cho hữu tình. Là cho nên đó quý vị thấy á, chánh nhân của đại thừa Phật pháp, của thượng phẩm vãng sanh là bốn câu dưới của tam phúc đó: phát bồ đề tâm, thâm tính nhân quả, đọc tụng đại thừa và khuyên tấn hành giả. Làm được không quý vị? Cái điều kiện nó đưa ra rồi đó. Phát bồ đề tâm á, hôm qua chúng ta đã nói về bồ đề tâm rồi, ráng nghe lại đi, quên rồi hôm nay, quên rồi hôm qua nói gì, hôm nay quên rồi, hôm nay học cái mới. Một người đó mà cũng còn xen tạp, vẫn còn bị quên, nói chi mà cái vị có hai người. Giờ sau đó, trưa nay mà có một vị pháp sư tới giảng nữa là cái bài này cái vị quên luôn. Cho nên không có chuyên được, không có tin được. Phải nhất môn, phải trường kỳ, phải một thì mới thành tựu được. Không, phải nghe lại cái vị. Về rồi lát nữa hỏi cái ông kia có VCD đó, rồi xin về nghe lại. Chứ hai cái phẩm này á, quá nhiều dữ kiện, quý vị không nắm hết được đâu. Nội mà cái thượng phẩm ở đây á, chúng ta cứ nói đi nói lại đây á, đến hồi cuối khóa nói chưa hết nữa là. Nhưng mà chúng ta còn tới ba thượng phẩm: thượng bối, trung bối và hạ bối nữa. Phải dạy cái hạ bối nữa, chứ không có thượng bối không đó rồi nó rớt hết quý vị à. Phải có hạ bối trong đó nữa là, để chúng ta coi có tương ưng không à. Chứ không có thấy nó cao quá rồi làm không được cái rồi nó rớt hết. Bây giờ chúng ta còn được 5 ngày nữa, được 7 ngày mà, 14 giờ. Mà ở đây tôi á, tôi thấy cái kiểu này nói không hết rồi à. Nên chúng ta lướt qua. Để phải có cái nhân đại thừa này. Cái nhân đại thừa này là đọc tụng đại thừa. À, trú dạ tương tục, cầu sanh bị quát bị sát, phát bồ đề tâm, trì chư cấm giới, kiên thủ bất phạm, nghiêu ích hữu tình, sở tác thiện căn, tất thí dự chi. Có được cách thiện căn nào thì là cho hết tất cả hữu tình, không cho về mình. Niệm Phật công đức cũng vậy, không quy về mình, vì mình là giả, mình là vọng ngã. Mình hãy bỏ cái mình đi thì thành đại ngã. Còn có cái mình ở trong đó thì vẫn chưa ra khỏi. Cho nên niệm Phật đến hồi vô niệm, không còn cái niệm mình nữa, không còn cái niệm ngã nữa, không còn năng, không còn sở nữa. Còn cứ niệm á, ta niệm này để ta được vãng sanh, vẫn còn cái ngã ở đó. Cho nên á, nó cái vị phải lão thật niệm Phật, có tư tưởng kiến giải gì khởi ra đều bỏ nó qua, chỉ một câu A Di Đà Phật thôi thì cái vị mới phá được ngã chấp, pháp chấp, phá được vô minh. Còn nếu không chỉ quy về mình đó, đó là kẻ thù lớn nhất của ta. Mà chúng ta không quy về mình đó thì tự nhiên đạt hết tất cả. Căn tánh chúng ta lại lanh lợi, thông minh, trí tuệ là biện tài, thể chất được khỏe mạnh. Vì sao? Nó không vì tự tư ích kỷ nữa, nó không phải tham sân si mạng nữa, nó không phải ngũ dục lục trần nữa, nó không phải vì mình nữa, mà vì chúng sanh phục vụ. Ăn cũng vì chúng sanh, mặc cũng vì chúng sanh, sống cũng vì chúng sanh, tu cũng vì chúng sanh, ở nơi đây học cũng vì chúng sanh. Không còn ngã nữa quý vị. Thành Bồ Tát, đại đại đạo tâm, giác hữu tình. Là người ở trong đó tuy rằng phàm phu, phàm phu đã phát được đại tâm, không còn ngã đâu quý vị. Còn chúng ta quy về cái ngã, trong kinh đó, Địa Tạng nói rõ ràng, nếu mà lấy công đức hồi hướng cho bà con thân nhân thì được á, lên cõi trời ba kiếp, vị trời thấp. Nếu mà lấy công đức đó hồi hướng cho tất cả chúng sanh thì được lên cõi trời cao hơn trong 100 kiếp. Muốn nào cái nào cái gì ra. Đây đó, Phật dạy là có người thỉnh mời các thầy về tụng kinh, tụng kinh hồi hướng. Bái sám xong xuôi rồi rồi bị chủ lễ đó hồi hướng, hồi hướng xong rồi đọc liên miên, cái thầy, cái ông gia chủ ổng khích cái vị chủ lễ: thầy rồi hồi hướng quá nhiều rồi á, gia đình con còn nhiêu, bao nhiêu công đức á thầy hồi hướng cho, nào là quốc gia, nào là chúng sanh, nào là khổ nạn, rồi á gia đình con còn được nhiêu nè. Cho nên nó vẫn tâm nghiệp nhỏ như vậy, mà đâu biết rằng một cái ngọn nến đó mồi cho 100 cây nến, cái ánh sáng của cây nến vẫn chiếu rực là. Nếu mà mồi cho 3 cây nến thì ánh sáng của nến vẫn là chiếu rực là. Nhưng mà nếu mà chúng ta mồi được cho 100 cây nến đó thì cái phòng này nó sáng hơn mồi cho được 3 cây nến. Mồi cái nào cái gì? Quý vị mồi có mất ánh sáng của chúng ta không? Không mất à. Mà làm cho cái phòng này nó càng sáng hơn, hoàn cảnh môi trường sáng hơn. Và công nó quy về ai? Quy về cái nến đầu tiên, cái công đức đầu tiên là. Cho nên nó phát tâm ra quý vị, sở tác thiện căn, tất cả những cái thiện căn thanh tịnh của mình, thiện căn tu hành của mình, tất thí giữ chi, hòa tất cả đều là thí, đều là bố thí, đều là cúng dường, đều là hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Quý vị có mất công đức không? Không là. Cho nên hãy phát tâm á, Bồ đề càng lớn, giống như tâm lượng của Đức Phật A Di Đà, không phải ta độ cho một quốc độ đâu. Quý vị nhìn lại Pháp Tạng Tỳ Kheo, tiền thân của Đức Phật A Di Đà, ngài quán sát 210 ức cõi Phật, đúng không nào? Trong kinh nói rồi, 210 ức nói cho là vô lượng vô biên, chứ không phải là số lượng đếm được. 210 là gì quý vị? 7 lần 3 là 21. Thêm cái chữ ức nữa là đại đại vô lượng, đại đại viên mãn. 7 là gì? 7 là viên mãn. 3 là gì? 3 là thời gian, 7 là không gian. Thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai, 3 đời. Không gian, đông, tây, nam, bắc, thượng phương, hạ phương và trung ương là 7. 7 lần 3 là 21. 21 cho cái chữ ức vô nữa là đại đại viên mãn, là tất cả cõi nước ta đều thấu. Ta gom tất cả cái hay của tất cả quốc độ Phật để thành một cõi Phật, trong đó không có khuyết điểm, chỉ có tối thắm. Cho ai? Đối tượng là để độ cho tất cả 210 ức Phật độ đó. Vì dám phát cái tâm đó không? Học kinh Vô Lượng Thọ là, cho nên ở đây bớt khả tư nghị. Nếu mà không học kinh Vô Lượng Thọ, không thọ trì đọc tụng á kinh này, cái vị dám phát nổi cái kinh cái tâm đó à? Ta hôm nay tới đây tham dự pháp hội này, khóa tu này, để mong rằng củ huyền thất tổ được đọc. Tâm quá nhỏ là củ huyền thất tổ được bao nhiêu người? Và tôi hôm nay ta tới đây tu để mà độ cho quốc gia Việt Nam, cho tổ tiên bá tánh của Việt Nam. Tổ tiên bá tánh của Việt Nam so với địa cầu này bao nhiêu quý vị ạ? Ta ở đây tới đây tham dự để mà hồi hướng công đức cho tất cả nhân loại trên thế giới này, của đời quá khứ, hiện tại, vị lai. Quả địa cầu này chỉ là hột cát ở vũ trụ đó. Trong quốc độ của Phật, trong cõi ta bà này, quả địa cầu chỉ là bà hột cát thôi. Là ít nhất phải có cái tâm tam thiên đại thiên thế giới một Phật quốc thì mới tương ưng. Một Phật độ có tam thiên đại thiên thế giới, 1 tỷ cái đơn vị thế giới thì mới nói chuyện được. Là còn cái vị đem cái tâm của cái quả địa cầu này mà nói chuyện chưa tới đâu. Nên chúng ta thấy công đức của thọ trì kinh Vô Lượng Thọ bất khả tư nghị không quý vị? Chư Phật đều tán thán là ba đời 10 phương Phật A Di Đà bậc nhất là, cửu phẩm độ chúng sanh uy đức vô cùng tận, sở tác thiện căn tức thí giữ chi. Tất cả thiện căn tu hành, công đức làm thiện, giữ giới, tu tập đều thí cho tận hư không biến pháp giới, cứu pháp giới chúng sanh. Từ Bồ Tát cho đến địa ngục chúng sanh, trong Phật độ này cũng như tận hư không biến pháp giới, vô lượng vô số Phật quốc. Dám phát tâm đó không quý vị? Tâm đại thừa là không còn biên giới, không còn biên cương. Là lấy cái gì để vào quý vị? Vô lượng quang, không có biên giới, không có biên cương. Vô lượng thọ, không có thời gian, không trước, không sau. Một câu A-di-đà Phật, chúng ta thấu đến tận hư không biến pháp giới đó quý vị. Cái nhân nó thành tựu lên. Chánh nhân á, vãng sanh chánh nhân, mà cái vãng sanh được thượng phẩm, trong đó đưa chúng ta mấy điều đó quý vị. Đọc tụng đại thừa nè, ngày đêm á chú dạ cầu sanh bỉ sát, cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc quốc, phát bồ đề tâm, giữ cấm giới để mà kiên thủ bất phạm, rồi nhiêu ít thủ tình, tất cả những gì làm được đều thí cho chúng sanh. Và một điều cuối cùng nữa là quan trọng, ức niệm Tây Phương A Di Đà Phật cập bỉ quốc độ. Ức niệm là nhớ Phật, niệm Phật, hiện tại tương lai nhất định thấy Phật là ức. Ức là nhớ, niệm là luôn luôn tâm mình tương niệm trong đó, hệ niệm trong đó. Ức niệm Tây Phương là cái hoàn cảnh ở Tây Phương Cực Lạc quốc được diễn tả ở trong kinh Vô Lượng Thọ này. A Di Đà Phật là chánh báo, là giáo chủ, và cập bỉ quốc độ là hàng Bồ Tát ở đó. Ở trong đó tương ưng cái tâm của mình ở chỗ nào? A Di Đà Phật, hoàn cảnh sinh hoạt ở đó, và chư Bồ Tát ở đó. Chư Bồ Tát đó mình sẽ là một thành viên trong thanh tịnh đại hải chúng đó. Là giờ chúng ta nhớ cái gì quý vị? Nhớ cái tai nạn sắp sửa xảy ra ở cái vùng mình, nhớ cái nhà của mình, nhớ quê hương của mình, nhớ bà con cô bác của mình, mà chúng ta không nhớ Tây Phương, không nhớ Thanh Tịnh Đại Hải chúng, không nhớ Đức Giáo Chủ Từ Phụ, quý vị sai là. Còn các bác, các bà thì nhớ cháu nè, cháu đức, cháu nội đích tôn nè, đứa cháu ngoại nè, trong đó nhớ cái này là. Bây giờ chúng ta phải buông ra là, buông đi quý vị là. Mà Phật dạy chúng ta ức niệm Tây Phương, A-di-đà Phật, cập bỉ quốc độ. Ở quốc độ đó có cái gì? Ở trên nó nói là Tây Phương là con hoàn cảnh rồi, thì quốc độ đó là nói đến chư thượng thiện nhân, chư đại Bồ Tát, bất thối chuyển Bồ Tát, bổ xứ Phật Bồ Tát đang ở đó. Nhớ đi, đây là những điều này của thượng phẩm vãng sanh, làm được viên mãn thượng phẩm vãng sanh à. Dễ hay khó cái gì à? Thôi giờ đừng nhớ thế gian nữa, nhớ Tây Phương đi. Thôi bây giờ đừng có nhớ bà con nữa, nhớ Phật đi. Thôi bây giờ đừng có nhớ cô bác nữa, nên đừng có nhớ bạn bè nữa, hãy nhớ Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát đi. Thì quý vị thành công là tâm tưởng thì sự thành. Trong kinh nói ức Phật, niệm Phật thì hiện tại, tương lai nhất định thấy Phật là như đinh đóng cột, nhất định thấy Phật là. Còn bây giờ chúng ta lơi ta bà đi cái việc, không phải là không thương nó, không phải không yêu nó, không phải không từ bi với chúng, mà chúng ta phải lấy cái kinh, lấy được cái năng lực, lấy được thần thông, ra khỏi sanh tử rồi quay trở về, ra được thì vào được. Còn chưa ra khỏi, quý vị vẫn bị nghiệp chướng lưu chuyển. Đã đúng nè. Còn chúng ta ra được thì nhất định vào được là. Nên đó, ở nơi đây cái nhân để vãng sanh ở thượng phẩm đó. Rồi chúng ta trở lại á, cái phần á, lục độ, bố thí trì giới, nhẫn nhục, tất cả sự thành do nhẫn. Nhẫn chút là mới niệm Phật được nửa tiếng cái mỏi à. Mới niệm Phật được nửa tiếng cái là nóng mà. Nếu mà niệm Phật được nửa tiếng cái bồn chồn là tâm không định nổi là. Một câu niệm Phật chán quá là. Thôi á, buồn buồn á, lấy luận ra đọc hay hơn. Tổ nói trong đó lời lẽ văn hoa trong đó đỡ đỡ một chút. Rồi đã đọc chán rồi mình niệm Phật tiếp. Không chuyên được cái gì. Không nhẫn được là. Ơi cho nên nó nói niệm Phật đó. Muốn á, nó chín á. Rồi nó phải 2 tiếng à. Cho nên nó chiều á, chúng ta niệm Phật đó quý vị thấy. Tôi đi luôn 2 tiếng rưỡi. Nghĩa là niệm á, tới nơi luôn. Mà niệm á, trong địa chung trong đó nó vẫn còn có nửa tiếng, 45 phút, phải nghỉ. Rồi á, tôi bây giờ lấy cái máy này, cái máy mà tôi bị tụng kinh đó, tôi cho niệm luôn, niệm tới luôn. Mấy tiếng á, nó không có mỏi là. Còn chúng ta đánh địa chung trong đó nửa tiếng là mỏi rồi là. Mà hãy người á, người mà Duy Na mà đánh chuông á, sai một cái mà nó tăng tốc độ một cái là thấy mỏi thôi chứ. Tăng tốc độ lên giá trị 5 phút, 10 phút là sao? Thấy đánh không được, thấy loạn rồi. Còn cái máy này á, tôi cho tới nơi luôn. Nếu mệt á, nghỉ chút. Nghỉ gì? Tâm vẫn niệm, khí lực nghỉ chút là. Để người kế bên niệm, mình nghe mình niệm, niệm trong tâm. Rồi mình lấy lại sức rồi đó, thì mình niệm. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà chúng ta chuyên niệm 1 tiếng đồng hồ rồi đó, thì khí lực không biết từ đâu nó ra. Quý vị niệm luôn 2 tiếng, 3 tiếng, không có hề gì, mà vẫn là lớn tiếng. Quý vị thấy tôi tụng kinh không? Ban đầu nó nhỏ nhỏ ha. Về sau, mấy cái đoạn sau, tôi vẫn còn hơi là. nó vô được kinh điển rồi thì cái vị khí lực, năng lực không biết từ đâu tới. Cho nên chúng ta phải vượt qua cái chướng ngại của cái thân thể này. Vượt qua cái chướng ngại do cái phạm vi cái ngã chấp này, mà mở tâm lượng ra thì tự nhiên năng lực của vũ trụ, của chúng sanh sẽ tới với chúng ta. Nên nó đi luôn cái việc đỡ thôi, phải không?